triste et je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào Nhã Quyên và chào anh Bùi Hữu Liêm. Hôm nay ở Florida... Anh ở về lại Florida rồi phải không thưa anh?
Chưa, đang còn ở lại, còn ở California, có lẽ tới sau New Year mới về.
Thực ra ăn Tết rất ta thưa anh, thì ở Cali Nguyên Hoàng nghĩ chắc là vui hơn là ở bên Florida, mặc dù Florida thì người Việt mình cũng khá đông chứ không phải là ít. Nhưng mà ăn Tết Tây thì ở đâu cũng được phải không thưa anh?
Đúng rồi, nghe Nguyên Hòa nói Tết ta thì không, chắc không có đợi tới đó, không biết Tết ta là lúc nào nữa. Nhưng mà mình đang nói cái chuyện của Tết Tây.
Vâng, thì thực sự thì ở bên Cali là anh ở Florida, là hiện giờ là người ta khuynh hướng ở Florida là nó có vẻ là Cộng Hòa, nhưng mà về Cali thì dân chủ nhiều hơn. Thì cái cảm giác của anh nó thấy có khác biệt gì không thưa anh?
Cũng có cảm nhận điều đó, nhưng mà mình cũng liên lạc với những cái người những người mình thường liên lạc.
Ồ, tức là bạn bè anh là cũng theo Cộng Hòa, cho nên khi đi họp mặt tiệc tùng thì cũng thoải mái nói chuyện phải không thưa anh? Chứ
không nhất thiết là như vậy, cũng không phải như vậy, nhưng mà những người sinh hoạt trong mấy năm trước khi mình đi thì cũng vì cùng chí hướng rồi thành bạn bè, chứ cũng chưa hẳn, cũng vẫn còn có những cái bạn bè của những thời trước, nhiều năm trước, cái thời mình cũng không có cái lập trường rõ ràng Cộng Hòa hay Dân Chủ thì nó cũng giống nhau, bên này lên bên kia thì đó. Nhưng mà khi gặp lại lần này thì thấy cũng có cái sự khác biệt, chẳng qua trong vòng một vài năm rồi Covid rồi những cái thứ khác thì cũng có ít có cái liên lạc, cái bạn bè thường xuyên, những bạn bè xưa đó thì thấy cũng vẫn có cái sự khác biệt chứ.
Vâng, thì thường đương nhiên bạn bè nhiều khi đi học á, hồi xưa thì thân nhau, nhưng mà khi gặp lại thưa anh, nhiều khi mình ngồi nói chuyện mình mới ngớ ra ủa, nhiều khi mình nói cũng hơi quá đà. Ví dụ như Nguyên Hoàng cũng có bạn bè ở Cali đó, nói chuyện nhiều khi như là cái thời mà ông Trump còn làm tổng thống đó, thì nói chuyện thì phát hiện ra là bạn mình lại chống ông Trump, tức là cứ nói cái gì cũng nói xấu ông Trump thế này thế kia, thì thành ra nhiều khi cũng ngại, không dám nói chuyện. Nhưng mà cái cũng là cái lý do mà nhiều khi đi họp mặt bạn bè gần đây đó, nhiều khi nói chuyện nó không có thoải mái, và nói gì thì nói, bạn bè ngồi với nhau thì cuối cùng cũng kéo về cái vấn đề chính trị. Thì thế, nhưng mà cái kỳ bầu cử tới đó thì có lẽ chúng ta cũng có nhiều người họ đừng nói là phe Dân Chủ với Cộng Hòa, ngay nhiều khi trong Cộng Hòa với nhau đó cũng có nhiều người cũng phe theo người này theo người kia. Thì cụ thể hiện giờ có một cái ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng Hòa, đó là ông thống đốc tiểu bang Florida, là ông DeSantis. Thì theo Nguyên Hoàng thấy cũng có nhiều người bắt đầu có cảm tình với ông này. Và cũng đó là những người trước đây cũng là cảm tình với Tổng thống Trump chứ ghét ông Trump rồi, thì bây giờ thích ông DeSantis thì cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cũng có nhiều người trước đây thích ông Trump mà bây giờ thấy ông DeSantis thấy cũng khoái ông này. Thì như
tại
anh
vì
là
mấy người đó thích đọc Gone with the Wind.
Vâng, nhưng mà như anh là cái Nguyên Hoàng nghĩ là người tiêu biểu, có thể gọi là đại diện cho cái cách nhìn khách quan hơn, tức là anh cũng vừa ở tiểu bang Florida và anh cũng người tức là ở trong chăn, người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận, chứ như Nguyên Hoàng ở xa thì cũng thấy ông DeSantis cũng được, chứ cũng có nhiều cái ưu điểm Nhưng mà theo anh thì giữa hai ông thì theo anh nghĩ là nếu mình nhận xét một cách chung chung tổng quát thôi, thì hai người giữa ông Trump và ông DeSantis có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm gì thưa anh?
À, thì cái câu hỏi cũng rất là hay, và cái đề tài này thì Vũ Liêm cũng có nói qua một với chương trình YouTube với chị Phong Thu, rồi cũng có đi thăm dò những người ở xung quanh hàng xóm của mình, những người cũng là bảo thủ, cũng là ủng hộ ông Trump và cũng rất là ở Florida nữa, thì đó là đây là cái hàng xóm bên Florida đó, trước khi về Thanksgiving ở bên Cali đó, thì đã có những cái câu hỏi đó, thì họ cũng là đều là những người dọn về Florida rồi cũng vẫn thích ông Governor, vẫn thích tất cả mọi thứ khác, thì cũng có một số cái nhìn rất là tương đối giống nhau lắm. Chỉ có cái khác thì cái câu đó anh Nguyên Hoàng nói rào đón rồi, có một người bạn thì ông đó ông ghét ông Trump lắm, thành ra ông mới nói rằng là ông sẽ ủng hộ ông Governor DeSantis, thì như vậy cũng chứng tỏ là ông cũng không phải hoàn toàn là dân chủ gì, chẳng qua ông ghét ông Trump thôi đó. Thì những trường hợp đó là nó thành ra cá biệt rồi, thì không có, đương nhiên rồi, cái khi ông trả lời câu đó là mình không có thấy gì làm ngạc nhiên lắm. À, thì cái vấn đề này thì cũng sẽ chia sẻ, và sau đó thì cũng anh Nguyên Hoàng và Nhã Quyên cũng có thể có quyền phát biểu cái suy nghĩ của mình. Còn sao nữa thì Big Boss của hai người, Đài Sài Gòn Đà Lạt, thì chị Thu Nga khi thấy đọc cái chương trình này đã có trả lời rồi. Chị nói Trump vậy thôi, nhưng mà có điều là trong cái mình ở đây thì mọi người mỗi cái suy nghĩ không có nhất thiết phải giống nhau, và cũng không phải là ai lấy đó làm cái điều mà bắt buộc người khác thì hết. Đó là cái nền tảng của cái người bảo thủ, cái người theo Cộng hòa, thường thường là cũng chấp nhận cái sự khác biệt của người khác, mặc dù trái ý này nọ thì mình im lặng hoặc mình đổi cái đề tài hơn, chứ mình cũng không phải là một cái loại người người ta nói mình cuồng Trump hay gì rồi mình nổi nóng lên, không có. Nếu mình như vậy thì mình rõ ràng là mình cuồng thiệt, còn mình cũng có cái chính kiến người khác, thì nếu thấy vấn đề đó không thay đổi được thì kệ đó.
Vâng.
Thì cái vấn đề này Vũ Lâm thực sự là đã có make up cái suy nghĩ của mình ngay trước một phút khi ông Trump phát biểu ở Mar-a-Lago rồi đó, nhưng mà vẫn làm cái chuyện của hôm nay, và cũng sẽ đang chuẩn bị trong những ngày sắp tới sẽ chút xíu sẽ chia sẻ tại sao cứ bring up đề tài này khi mình đã có cái sự quyết định rồi. Thì Bùi Hữu Liêm suy nghĩ rằng là vẫn ủng hộ Tổng thống Trump. Đó, thì cho tới lỡ ông không thắng được trong cái primary thì sẽ ủng hộ người nào đó. Governor DeSantis cũng là rất sáng giá nếu mà trong trường hợp thắng được cái sơ bộ mà đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Còn cái lý do tại sao không nên bầu dân chủ nữa thì mình nói quá nhiều rồi, cũng không có nên đề cập nhiều lắm trong cái phạm vi ngắn của chương trình hôm nay. Thì nếu mà ai muốn đọc thì vô trong cái website freedom-vaca.org, thì anh chủ tịch là Phạm Hiếu Liêm, anh có viết một bài bằng tiếng Việt rồi đó. Thì Bùi Liêm chọn ông Trump vì lý do là ông thống đốc Governor DeSantis còn quá trẻ trong cái sự nghiệp chính trị, thành ra ông thành công được ở Florida là một phần lớn ông cũng theo nghị trình của ông Trump đó, tức là nghị trình yêu thương nước Mỹ. Thì những cái chuyện ông sẽ sắp làm sắp tới thì rất là được hài lòng người trong cái quá khứ, trong 2 năm vừa rồi, trong khi các tiểu bang khác lockdown rồi những cái chuyện khác thì ông gần như hoàn toàn là cho cái người ta cái sự lựa chọn rất là tự do, không có ép buộc vaccine hay là tất cả mọi thứ, trường học thì vẫn mở cửa, không có đóng cửa gì hết. Đó, thì trong cái hai cái chương trình sắp tới ổng sẽ làm là trong chương trình của K-12 ổng sẽ cho vô cái chương trình là về tội ác của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu, và thứ hai nữa là có những cái vấn đề trong đó giống như kiểu công dân giáo dục mình ở Việt Nam vậy, tức là dạy cho những đứa trẻ cái tấm lòng yêu nước, yêu cái tổ quốc của những em đang sống sinh ra và lớn lên ở đây. Đó là những cái đó cũng là một cái nghị trình gọi là American First. Rồi thêm nữa là ở các tiểu bang khác cũng chưa chắc người ta đã thích ông Gouverneur Sandit hay là cái cảm nhận thích ổng cũng không có được mạnh mẽ cho lắm. Cho dù là cái đó là tiểu bang của Cộng Hòa đi chăng nữa, hoặc là những tiểu bang nó còn lẫn lộn, gọi là battleground, nửa nạt nửa mỡ, thì lại cũng chưa chắc là họ có cái cảm nhận ông Gouverneur Sandit rất nhiều. Rồi thêm nữa là những cái chuyện bây giờ là những cái tiểu bang khác đếm phiếu, đếm lui, đếm tới, có một cái county không à, ở Arizona đếm cả tuần lễ không xong, trong khi không phải cái tiểu bang nào, cái county ở những nơi khác nào cũng giống như Florida, giống như Texas là một ngày thôi, tối đó hoặc là rạng sáng ngày hôm sau là có kết quả hết, gần hết rồi. Đó, thành ra như vậy, cái tình trạng như vậy á, không, ổng cũng khó thắng được lắm. Nếu có thắng được sơ bộ trong cái những người theo đảng Cộng Hòa để bầu cho ổng đi chăng nữa, được Elon Musk ủng hộ hay ví dụ vậy, cũng không thể làm cho ổng thắng được. Thành ra con đường của ổng nên đi là phó tổng thống hoặc là 2028, thì như vậy nó đúng cái thời điểm để có một cái số chuyện khác. Hy vọng tổng thống Trump lên sẽ gỡ được hết những cái chuyện đó, thì cái thời gian như vậy có một khoảng thời gian để cho ông có thể đi các tiểu bang khác liên kết với những cái người thống đốc hay là những cái chuyện khác để nói về cái thành quả của ông ở Florida là thuyết phục được người dân của những tiểu bang khác. Đó là cái made up decision đã như vậy rồi, ngay trước khi ông Trump tuyên bố. Ông biết cái lúc đó mình chỉ muốn trận trước, vì cũng không biết ông phát biểu gì trong cái đêm ở Mar-a-Lago ngày 15 tháng 1, nhưng mà trước đó một phút thì cũng đã viết trên Facebook hay là trên cái email gửi cho ông tổ chức là Bù Liêm quyết định ủng hộ Tổng thống Trump cho cái cuộc vận động 2024. Nhưng mà cũng thấy bây giờ cũng rất cần thiết, đã đề nghị với cái tổ chức Liên minh Người Mỹ gốc Việt đó là mình sẽ làm một cái bowling. Thì cái làm bowling đó để coi thử là người Việt mình suy nghĩ như thế nào. Có cái data đó, rồi cái data đó có gửi đi cho ông Gouverneur hay là có gửi cho Tổng thống Trump, thì cái lợi ích cho họ hay là cái cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà mình có thể kết nối được cái, mình hiểu được cái người Việt của mình suy nghĩ như thế nào. Và có thể những người Mỹ mà là thân hữu của những cái tổ chức VACA hay này nọ cũng được quyền vô làm cái bowling, chứ không nhất thiết. Mà thêm nữa thì Bù Liêm có data, hiện nay có thể có data toàn thể người Việt ở California dựa theo cái danh sách mà bầu cử thôi, danh sách mà ghi danh bầu cử thì mình có thể kiếm được. Và Florida thì Bù Liêm cũng đã có rồi, trong cái kỳ November 8 thì cũng đã làm cái chuyện đó. Và Georgia thì cũng có 800,000 cái danh sách của người mà có cái điện thoại cầm tay, thì hy vọng trong cái số 800,000 cái danh sách đó cũng kiếm được một số của người Việt nhiều trong đó, hoặc không thì sẽ liên lạc tiếp với những cái gạch nối của mình, những người Việt Nam mà gạch nối của mình với đảng Cộng Hòa Georgia, để cung cấp thêm những cái county nào mà người Việt hơn ít. Thì còn Texas thì cũng đang có một cái đại diện ở Dallas là chị Tuyết Minh, thì hy vọng chị cũng sẽ tìm cách lấy được những cái data từ trong đảng Cộng Hòa, thì mình có thể làm thêm một cái, là mình làm như vậy thì mình sẽ có được cái con số đó. Thì cái con số đó thì mình có thể present cho mọi người thấy, à đây người Việt như vậy, thì đây rồi có những gốc dân không phải người Việt họ có như vậy, thì mình sẽ có một cái con số chung. Nhưng mà Bù Liêm thì cũng đã trả lời xong cái suy nghĩ của mình rồi, thì mong đây là một cái open discussion thôi. Thì vấn đề học hỏi ở chỗ là mình coi thử mọi người suy nghĩ thế nào, thì anh Nguyên Hoàng cũng, anh Ngã Quyên cũng có quyền nói lên ý kiến của mình, trừ khi không muốn nói thì thôi. Yeah.
Vâng, thưa anh, thì Nguyên Hoàng cũng đồng ý với anh. Cái chính là ông DeSantis, Nguyên Hoàng nghĩ là một người có tài. Có tài đây là so với những chính trị gia khác, chứ còn nói có tài so với chính mình thì, cho người thường thì đương nhiên rồi. Nhưng mà đúng là nếu mà ông đừng có quá ham, tức là khoan cái mơ mộng cái chức tổng thống mà nên làm phó, và cụ thể là làm phó cho ông Trump á, thì Nguyên Hoàng nghĩ là điều rất là hay. À, nếu mà hoặc là ông Trump á, mà ông được thắng, à, được đảng Cộng Hòa mà chọn ra ứng cử tổng thống lần nữa đó, thì có Nguyên Hoàng nghĩ là người mà ông chọn làm phó có thể là ông Mike Pompeo hoặc là ông DeSantis, thì cả hai ông này nó cân bằng với cái về cái tuổi tác, tức là bên ông Trump là có cái sự kinh nghiệm già dặn, còn hai người này á là có cái sức của tuổi trẻ, cho nên hai bên cân bằng nhau, thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái cặp đôi rất là hợp, gọi là song kiếm hợp bích. Còn mà nếu mà ngược lại, ông DeSantis mà ra làm tổng thống đó, thì Nguyên Hoàng nghĩ vẫn còn quá trẻ, cái tuổi làm tổng thống phải là trên 50 là tối thiểu, chứ 40 mấy Nguyên Hoàng nghĩ ngoài cái trí tuệ ra, cái cá tính nó rất là quan trọng. Nhiều khi con cái tuổi mà chưa đến 50 đó vẫn còn cái gọi là háu đá, vẫn còn cái bồng bột, chứ không hẳn là cái có tài có thông minh là đủ. Trong khi ông Trump thì cái tuổi của ông là quá cái tuổi 70 gần 80 rồi, thì nó có cái chững chạc chín chắn của một người lớn tuổi, thì Nguyên Hoàng nghĩ rất là hợp. Nhưng mà nếu mà chọn luôn tiền, Nguyên Hoàng hỏi anh Bùi Hữu Liêm, nếu mà ông Trump làm tổng thống, ra ứng cử tổng thống giữa ông Mike Pompeo và ông DeSantis để chọn làm phó, thì anh nghĩ là ai thích hợp hơn thưa anh?
Thì bây giờ mình đi ngược lại cái thời mà Reagan á, thời của tổng thống Reagan á, thì không biết lúc đó anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên đã có mặt ở Mỹ chưa? Bùi Hữu Liêm thì chưa. Đó, nhưng mà khi ổng bị ám sát là còn chưa đi nữa mà. Đó, nhưng mà sau khi qua đây thì đọc lại những cái hồ sơ thì thấy là ông George Bush cha đó, ổng cũng có ra ứng cử và ổng cũng khá lắm trong cái vấn đề mà bị chia phiếu của Đảng Cộng hòa. Thành ra khi mà ông Reagan đó là ổng chọn có ông Bush làm phó tổng thống để kết hợp cái sự để được cái kết quả thắng lợi. Thành ra trong trường hợp mà nếu mà ông Gorsuch đừng không ra thì đó là một vấn đề, còn nếu ông Gorsuch cũng đi ra nữa thì nên ông Trump có thắng đi cũng nên dung hòa là nên chọn ông DeSantis. Thì câu hỏi này cũng khó trả lời lắm, tại vì nó cũng hơi bị tí xíu thiên vị ở chỗ là bây giờ đã là cư dân của Florida rồi, thành ra là muốn cho ông Governor DeSantis làm cho hết cái nhiệm kỳ để cho cái Florida nó vững vàng là một cái tiểu bang đỏ, một cái tiểu bang tốt đẹp trước khi mà nó những thế cờ nó quật đi quật lại, là ông có lên được trên đó nhưng mà cái Florida nó trở thành flu lại thì nó cũng không hay ho gì lắm cho cái nền chính trị của Hoa Kỳ và cho những cái cư dân của người Florida nữa. Thành ra cái đó, thành ra cái câu trả lời khó, hơi bị tí xíu thiên vị là chưa muốn, nhưng mà ông làm phó tổng thống thì như vậy ông phải bỏ cái chức vụ governor đó. Thành ra cái vấn đề đó phải suy nghĩ, để phải quay thử mình nhìn cái lợi ích quốc gia chung hay là mình nhìn cái vấn đề cái tiểu bang của mình. Thành ra chưa, hiện giờ câu hỏi đó chưa trả lời được.
Vâng, anh nói cái chuyện thiên vị vì ông DeSantis là thống đốc Florida thì Nguyên Hoàng xin chuyển qua. Nếu mà giả sử ông vẫn làm thống đốc đi mà ông Trump vẫn là ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho tổng thống, thì giữa ông Pompeo với ông Ted Cruz thì anh nghĩ ông nào làm phó cho ông Trump nó sẽ có cái hiệu quả hơn khi mà vào tòa bạch ốc, thưa anh?
À, Vũ Liêm, thì cái này thì nhận xét cũng theo nhận xét của mình mà cũng không biết là có chính xác hoàn toàn đúng, thì nghĩ rằng là Mike Pompeo, bởi vì hai người đó đã từng làm việc. Ông Mike Pompeo đã là cánh tay mặt tay phải của ông Trump rồi, và tổng trưởng ngoại giao là cái chức quyền và gần như là cao nhất trong cái nội các của ông Trump, và họ get along rất là này nọ. Còn thành ra trong cái chức vụ gì á, làm việc nó cũng phải có cái hạt nhau nữa, chứ không phải hoàn toàn là vấn đề tài hay không nữa. Thành ra giữa ông Ted Cruz và ông Trump thì Vũ Liêm không thấy lắm một có một cái sự liên hệ gì khác ngoài cái hai người đều trong đảng Cộng Hòa rồi các thứ khác. Thành ra nhất là ông Ted Cruz khi trong cái bầu cử sơ bộ ông có nói gì về những cái người ông Trump endorse ở chỗ khác, nhiều khi không có kinh nghiệm chưa chắc đã thắng, những cái hơi có vẻ không đồng ý cái cách chọn lựa của ông Trump hay gì đó, thì làm cho Vũ Liêm có cảm giác rằng chưa chắc họ để có thể get along được. Và ông Trump có lẽ ông Vũ Liêm cho rằng ông cũng nên phải kinh nghiệm thêm một lần nữa, giống như là Mike Pence thì tương đối get along hết tất cả mọi chuyện cho tới giờ chót. Thành ra Vũ Liêm thì cho rằng có lẽ ông Trump sẽ chọn cái người nào ông có thể hợp và làm việc được hơn.
Em thì em nghĩ là ông nên chọn ông nào đừng có phản. Và Pompeo thì cũng đã phản đối khi mà ông Trump vào ngày 15 tháng 11, khi mà ông Trump đưa ra cái quyết định là ông sẽ run ra tổng thống cho nhiệm kỳ sau đó. Thì ông Mike Pompeo cũng như ông Mike Pence cũng đã ra nói là ông Trump không nên run cho tổng thống kỳ này. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, Nhã Quyên thì tại vì Nhã Quyên chẳng cuồng ai cả, chẳng cuồng nói xin lỗi, nhiều khi mình nói trên đài như vậy thì một số người cứ kêu là Nhã Quyên nó cuồng Trump. Nhã Quyên chẳng cuồng ai cả, em chỉ cuồng tiền thôi chứ chẳng cuồng gì cả. Nói thật, nhưng mà tại vì em muốn cái cuộc sống của em nó thoải mái thì em sẽ muốn đi vote cho cái người nào sẽ lãnh đạo được cái đất nước Hoa Kỳ này chứ chẳng cuồng ai hết. Mình thứ nhất mình không thích cái từ cuồng đó là đa số những cái người mà khi mà họ cãi với mình lại không được, họ nói với mình lại không được, họ không có những cái chính kiến được của họ và họ không có nói đưa ra những cái lý luận được với mình thì họ kêu mình cuồng thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái em một khi mà có lập trường rồi em không có thích thay đổi cuốn theo chiều gió, hôm nay kiểu này ngày mai thôi cái bây giờ nhiều người thích ông DeSantis tôi sẽ theo ông DeSantis, bây giờ thích ông Trump tôi theo. Em không, khi một khi em đã lập trường rồi, dù em là phụ nữ, một khi cái lập trường của em như vậy thì em vẫn là như vậy, khó có, em không có thích thay đổi. Thứ ba là em thấy ông Trump ổng đã từng làm, thứ nhất là ổng làm được chứ không phải là ông đã từng làm và làm dở thì nó lại khác. Nhưng mà ổng làm được và cái đất nước Hoa Kỳ trong 4 năm á, là nó rất là tốt đẹp, cũng như là cái chiến tranh nó cũng không có nhiều cái lắm. Mình thấy ổng làm được. Thứ hai là cái kinh nghiệm của ổng. Thứ ba là cái sự cứng rắn của ổng, và ổng đưa ra những cái, khi mình nhìn lại nhiều khi ổng đưa ra những cái ý kiến của ổng đều đúng, nhưng mà tại vì ổng có một cái là ổng không có cái sự may mắn. Cái sự may mắn là ổng luôn luôn bên cạnh ổng là những người phản ổng và không có trung thành với ổng. Khi mà chung quanh mình những cái người làm dưới tay mình không có trung thành với mình phản thì ổng rất là khó làm việc. Và một cái xui xẻo cho ổng là ổng trong 4 năm của ổng là ổng bị bên đảng Dân Chủ phá đủ thứ, đủ mọi cách. Và hiện bây giờ nếu mà mình cứ bên chọn ông DeSantis, chọn ông Trump thì mình chính ngay những người em đang nói, những người đang ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, tức là cũng đang tạo ra cái suy nghĩ, khi mà anh tạo ra suy nghĩ em không ủng hộ, anh đi lấy cái poll là nên ủng hộ DeSantis hay là ủng hộ Trump. Một là ông Trump, that's it, chỉ ủng hộ ông Trump thôi, còn không á hả, một hai là ủng hộ ông DeSantis. Mình không có làm cho người ta có một cái suy nghĩ khi mà người ta nghiêng bên này nghiêng bên kia, để cho nếu mình muốn cái đất nước Hoa Kỳ này, cái cuộc sống của mình sau những mái, thì mình hy vọng một cái người lãnh đạo, dù ai cũng được, nhưng mà cái người lãnh đạo đó sẽ đưa cái đất nước này, Hoa Kỳ này tốt hơn. Tại vì em không, cái tánh em không có muốn tạo cho người ta cái suy nghĩ, khi mà người ta có cái suy nghĩ người ta không có gặp những cái người mà không có vững cái lập trường vững chắc là họ sẽ bị nghiêng là họ sẽ ha cũng được ha, ha, họ không có một cái chính kiến của họ. Và khi như vậy thì nó rất, ví dụ như bây giờ anh Nguyễn Hoàng ảnh mà đưa ra những câu hỏi hỏi anh đó là anh cũng sẽ bị nghiêng, nếu mà anh hỏi anh tới á, mà khi mà lập trường của anh mà không vững á là anh sẽ DeSantis cũng hay. Nhưng mà như cái một cái anh nói là anh muốn DeSantis ở làm ở cái thống đốc của tiểu bang Florida, em nghĩ khi mỗi cái tiểu bang á, là có những người mà gọi là những người giống như ông Greg Abbott của tiểu bang Texas, những người như ông DeSantis ở Florida. Tức là người ta nói phép vua thua lệ làng khi mà những người ở những từng tiểu bang của từng tiểu bang Cộng Hòa mà mạnh đủ mạnh đó, thì họ có một cái sự đoàn kết, thì cái cơ hội ông Trump quay trở lại làm tổng thống nó tốt hơn, vì họ là những người cầm cân nảy mực và những người quyết định ở những tiểu bang đó, thì cái bầu cử nó trong sáng hơn. Khi nó trong sáng hơn thì cái cơ hội ông Trump có thể quay lại trở lại làm tổng thống năm 2024 này thì nó cao hơn. Nhưng mà thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không biết là ông có thể quay trở lại hay không, thì và đất nước Hoa Kỳ có thể tốt đẹp hơn như những năm trước đây hay không, thì hay là Hoa Kỳ hết thời rồi, em cũng không biết. Và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị khán giả của
Vũ Liêm. Xin ghi nhận cái suy nghĩ của Nhã Quyên và sẽ coi thử có nên làm Vũ Liêm hay không. Mình chỉ muốn làm một cái sự trung lập chứ không phải là mình xúi người ta.
Em không nói xúi kia. Nhưng mà khổ cái vậy nè, cái người mà gọi là dù ai nó ngã nó nghiêng mà lòng ta vẫn vẫn như kiềng ba chân, nó không có nhiều người, toàn là ai mà nói cái gì là bắt đầu cuốn theo chiều gió, không có cái giữ cái lập trường được của mình, không có they not the decision maker, họ không có quyết định được. Và khi mà mình làm cái ha ông này cũng hay ha, em không có thích người như vậy, tức là xấu cũng được tốt cũng được, đã nên giữ cái lập trường chứ đừng lúc này lúc kia thì nó không có hay vậy thôi chứ còn ông Mike Pence, khi mà ông Trump vừa ra thì ông đã lên, ông đã từng làm. Nếu mà em mà làm dưới ai thôi, nhiều khi em cũng không thích thì ok, mình đóng cửa mình nói chuyện, chứ mình không có lên news mình phản bác ông Trump không nên ra thế này thế kia. Cho nên ông Trump cái điều mà ông muốn thành công thì chắc ông phải tìm những cái người trung thành với ông, coi bộ hơi khó vậy.
Ok, William, xin cảm ơn Nhã Quyên với Nguyên Hoàng có những đóng góp ý kiến, và cảm ơn quý thính giả đã có nghe chương trình hôm nay. Dạ, thì William xin chào tất cả mọi người.
Dạ, xin kính chào.